Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hôm nay, mùng 3 tháng 2. Quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết Giáo hội Việt Nam tuần qua. Sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Và cuối cùng, phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi Giáo hội Việt Nam tuần qua với Hoàng Mai.
Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc này, một tuần lễ trước đây, tất cả chúng ta đang hồi hộp và căng thẳng đếm lùi thời gian tới giờ rê, giờ mà tối hậu thư công văn 673 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu giáo dân giải tán khỏi khu vực và khâm sứ. Thế nhưng giờ đây, chắc hẳn ai cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi lá thư ngày 1 tháng 2 của Đức Tổng Giám mục Hà Nội được đọc lên, loan báo bước đầu tiên hứa hẹn một giải pháp tốt đẹp. Đức Tổng Giám mục viết, nhờ lời cầu nguyện tha thiết của anh chị em, công việc đã có kết quả. Sau những căng thẳng, đã có đối thoại giữa Tòa Tổng Giám mục và Hội đồng Giám mục Việt Nam với các vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước để đi đến một giải pháp tốt đẹp. Giải pháp này sẽ thực hiện qua những bước cụ thể trong tôn trọng lẫn nhau, theo ý kiến của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Bước đầu tiên vừa hoàn thành, đó là dịch vụ kinh doanh, đóng cửa quán phở, giáo dân tháo gỡ lều bạt và công minh thánh giá về. Bước đầu tiên này cũng phù hợp, vì hiện nay trời rất lạnh và anh chị em phải chuẩn bị đón Tết. Tôi không đành lòng nhìn thấy anh chị em phải lạnh giá giữa trời mùa đông rét mướt. Kính thưa quý vị và các bạn, một tuần lễ vừa qua, tuy rằng việc sử dụng công an và quân đội để giải tán giáo dân như nhiều người lo ngại đã không xảy ra, và giáo dân vẫn tiếp tục canh thức cầu nguyện. Thế nhưng lại nổ ra một cuộc chiến khác, cuộc chiến truyền thông. Giờ đây với tâm hồn bình thản hơn, chúng ta cùng nhìn lại. Sau hơn một tháng im lìm như không có chuyện gì xảy ra, đến nay Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Báo An ninh Thủ đô đồng loạt loan tin về đất tòa khâm sứ cũ và vụ việc ngày 25 tháng Giêng năm 2008 với nội dung hoàn toàn xuyên tạc sự thật. Rồi ngày 29 tháng Giêng, Báo An ninh Thủ đô còn đưa tin quyết định khởi tố vụ án hình sự số 60 của Công an quận Hoàn Kiếm với những cáo buộc hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra tại 42 Nhà Chung, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quyết định này đã được gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hoàn Kiếm. Đứng trước những cáo buộc hoàn toàn vu khống đó, Tòa Tổng Giám mục đã trả lời bằng một văn thư khiếu nại. Với những dẫn chứng chắc chắn, văn thư vạch ra và bác bỏ từng điểm mà giới truyền thông nhà nước đã xuyên tạc những hành vi của cộng đồng dân chúa. Văn thư kết thúc với yêu cầu như sau. Với những nội dung đã nêu trên, căn cứ Hiến pháp, Pháp luật Việt Nam, Luật Báo chí, Điều 28, chúng tôi yêu cầu. Thứ nhất, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới và Báo An ninh Thủ đô phải nghiêm túc nhìn nhận sự việc một cách khách quan và sự thật. Tổ chức điều tra và tiến hành đính chính theo quy định của pháp luật hiện hành. Xuất trình tất cả những bằng chứng liên quan cụ thể. Thứ hai, truy cứu trách nhiệm cá nhân, tổ chức đã cố tình xuyên tạc sự thật về những vấn đề nêu trên. Thứ ba, trả lời chúng tôi đúng trình tự hiện hành theo luật pháp đã quy định. Xin gửi tới quý vị lời chào vì công lý và sự thật. Kính thưa quý vị và các bạn, những thông tin vu khống như trên đã gây lên một làn sóng phẫn nộ. Sự chà đạp trắng trợn lên công lý và sự thật như thế đã làm gãy đổ niềm tin vào đảng, vào nhà nước, trước tiên từ giới trí thức, sinh viên, học sinh. Chúng tôi xin trích thuật một đoạn cảm tưởng của một người đã từng là giảng sư đại học ở Hà Nội, Hoài Nam, đã viết: Hôm nay ngày 27 tháng Giêng năm 2008, Sau khi đọc bài của báo An ninh Thủ đô, tôi thực sự thất vọng. Tôi thất vọng vì sự dối trá của báo chí và những âm mưu đen tối của bộ máy chính quyền. Tôi thất vọng vì sự thật đã bị bóp méo hoàn toàn. Chính mắt tôi nhìn thấy công an và bảo vệ đánh người, chứ không phải là giáo dân đánh bảo vệ và công an. Chính tai tôi nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết của giáo dân đứng ở ngoài hàng rào, bất lực khi nhìn thấy công an đánh người. Tôi xin lấy lòng tự trọng của người công giáo và danh dự của một nhà giáo để nói về sự thật này. Hơn nữa, việc này đã được một số người ghi hình, ghi âm, hàng nghìn người chứng kiến, chứ không phải là vô chứng tích. Tất cả những việc đó được phóng viên Việt Catholic và một số tác giả viết là chính xác. Ngọc Hồng, một giáo lý viên ở Sài Gòn, bằng những lời lẽ đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ đã viết. Không phải ngẫu nhiên mà con lại viết lên những dòng này, nhưng con muốn nói tới tâm trạng của con trong lúc này, khi đọc những bản tin trên mạng về việc đòi lại đất tòa khâm sứ, con rất đau lòng và nhục nhã. Vâng, anh Ngọc Hùng đau lòng và nhục nhã bởi vì một đất nước ngàn năm văn hiến mà những người cầm quyền lại có những cư xử không văn hiến tí nào. Một tổ chức chính quyền mà lại nói sai sự thật, không bao giờ nhận lỗi về mình, mặc dù điều đó họ biết là sai. Bằng một cái nhìn trầm tĩnh khoan dung hơn, Trương Phú Thứ nhận định như sau. Phát hành một văn bản với những từ ngữ thô bạo, điều động công an cảnh sát với súng đạn để trấn áp giáo dân là một quyết định sinh tử cho cả chế độ. Các cơ quan truyền thông trên thế giới đang theo dõi vụ tòa khâm sứ một cách cẩn trọng. Hình ảnh những giáo dân đội mưa gió giá buốt ngoài trời bất kể ngày đêm để chỉ đòi lại một tòa nhà và một miếng đất không phải là hình ảnh mang đến những thiện cảm cho một đất nước Việt Nam đang cố gắng đi ra biển lớn để hội nhập với cộng đồng thế giới. Nhà nước ấy trả lại tài sản cho giáo dân là mồ hôi nước mắt của giáo dân qua nhiều thế hệ. Nhà nước hãy đối xử lương thiện với đồng bào và giữ mặt mũi tiếng tăm cho nước Việt Nam với thế giới. Đó là lối hành xử duy nhất mà nhà nước phải cấp thời thi hành, để cùng nhau nhẹ nhõm đón Tết mừng xuân. Bằng những lời lẽ chân thành và tha thiết, một độc giả khác ở thành phố Hồ Chí Minh ngỏ lời với các vị biên tập của báo Hà Nội Mới, báo An ninh Thủ đô, đài truyền hình Hà Nội như sau. Tôi tha thiết đề nghị các biên tập viên của báo Hà Nội Mới, báo An ninh Thủ đô, đài truyền hình Hà Nội sử dụng cây bút của mình có lương tâm, đi tìm lẽ phải, có trách nhiệm trước độc giả của thời đại thông tin bùng nổ, của thời đại toàn cầu hóa. Xin quý vị đừng tự bịt mắt, bịt tai của chính mình. Đừng tự huyễn hoặc mình rồi cố giết chết lương tâm của chính mình để nói ra những điều sai trái. Tôi nghĩ chính con cái của quý vị là những người đầu tiên lãnh những hậu quả khó lường về sự dối trá đó trong chính gia đình của quý vị. Xin hãy dừng bút ngay lại, hãy sống thật với chính mình và với con cái của chính mình. Và hãy nghĩ đến ông bà tổ tiên của quý vị đang linh thiêng trên bàn thờ, đang cầu mong quý vị sống thật là người, mọi nơi mọi lúc, nhất là trong dịp Tết truyền thống đầy tình tự dân tộc này. Tôi còn có thể tin vào lương tâm của quý vị được không? Mong thay. Sài Gòn ngày 31 tháng Giêng năm 2008, Phạm Văn Trung. Nhìn với cái nhìn đức tin, biến cố tòa khâm sứ, thay vì làm người giáo dân sợ hãi, thì lại là một cơ hội để người tín hữu ý thức và xác quyết căn tính Kitô hữu của mình. Một dịp để làm chứng đức tin bằng việc thực thi công bằng và chân lý, đấu tranh trong ôn hòa, bác ái và khoan dung. Cảm hứng từ mấy bản thơ, bạn Vũ Nguyên Hạ đã chia sẻ với chúng ta những tâm sự thật cảm động như sau. Tôi sung sướng được làm người công giáo. Gặp tử sinh, tôi hiểu rõ vì đâu. Tôi sung sướng được làm người công giáo. Sống trong tàu giáo hội giữa đêm thâu. Bạn thân mến, từ hơn một tháng nay, tôi thấy giáo hội là mẹ tôi gặp gian nan khốn khó. Con thuyền giáo phận Hà Nội của chúng tôi đang bị sóng gió tìm cách vùi dập. Tôi thấy giáo hội của tôi đang ở vào trong những thời khắc vô cùng nghiêm trọng, và tôi cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn được chia sẻ với mẹ mình những khó khăn, đau khổ trong giờ phút đau thương này. Lúc này, ở đây, tôi rất hạnh phúc vì được làm người Công giáo Việt Nam. Chúng tôi sẽ không làm điều gì khác hơn là cầu nguyện. Chết thì chúng tôi cũng sợ, nhưng lúc này ở đây, chúng tôi muốn sống cho chân lý và tình yêu. Biến cố tòa khâm sứ trong những ngày vừa qua đã góp phần giáo dục đức tin của người tín hữu như thế. Quý vị và các bạn thân mến, để kết thúc, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những suy tư đầy cảm xúc của Xuân Thành sau một đối thoại với các em thiếu nhi cầu nguyện tại giáo xứ Thái Hà. Mấy đứa trẻ tuổi 12-13 quây quần bên bức chân dung mẹ hay làm phép lạ. Chúng chẳng bận tâm tới khách qua đường. Sau một hồi chuyện vãn, một đứa rút trong túi ra một tờ giấy. Cả mấy đứa cùng nghiêm trang cầu nguyện. Tôi đứng nhìn mà lòng xe lại. Một lúc sau, tôi tiến lại vờ như một khách qua đường. Mấy đứa trẻ nhìn tôi ái ngại, nhưng cũng không quên lý nhí gửi tôi một lời chào. Tôi hỏi các cháu làm gì thế? Cho chú xem tờ giấy được không? Cả bấy nhiêu đứa đồng thanh đáp lại, chúng cháu đọc kinh, tờ giấy này là bản kinh của chúng cháu. Tôi giả bộ như không biết, và đề nghị cho chúng xem. Cô bé nhỏ nhắn nhất trong bọn vội vàng đưa tôi tờ giấy, và chỉ cho tôi xem những lời kinh chúng vừa đọc. Khi tôi vừa hỏi kinh này là kinh gì, thì nhận được ngay một câu trả lời đầy hàm ý. Kinh này mà chú không biết, thì chắc chú là công an. Tôi ngỡ ngàng, đang định phủ nhận, nhưng muốn biết chúng nghĩ gì, nên tôi gật đầu. Chú là công an. Ngay lập tức, những đứa trẻ trợn tròn mắt. Tôi trấn an chúng rằng, chú không làm gì các cháu đâu. Chú được cấp trên cử đến để giữ gìn trật tự an ninh. Sau khi được trấn tĩnh, một đứa trong bọn đã hỏi tôi, chú ơi, tại sao nhà nước không trả đất cho chúng cháu? Tôi hỏi chúng, đất nào? Cả bọn chỉ tay về mảnh đất xí nghiệp dệt thảm, nay là công ty may Chiến Thắng, đang tạm quản lý. Một đứa nói, đất tổ tiên chúng cháu để lại đấy, vậy mà chả hiểu làm sao người ta lại lấy để chia nhau. Nhà nước mình, đứt thần kinh xấu hổ với bạn bè quốc tế rồi sao, hả chú? Tôi đứng chết lặng, chẳng biết trả lời chúng thế nào. Tôi nhìn chúng, những đôi mắt trong veo, cũng đang nhìn tôi và chờ tôi trả lời. Khi ấy tôi cảm thấy hối hận, vì đã tự nhận mình là công an, để bây giờ rơi vào một tình cảnh khó xử. Tôi phải nói gì đây cho các cháu nhỏ này, để giải tỏa những uẩn khúc trong tâm hồn thơ ngây của các cháu. Tôi tự nhủ, tốt nhất đánh bài chuồn. Nhưng trước khi bỏ đi, tôi cũng trả lời các cháu một cách chiếu lệ. Chú cũng không biết nữa, nhưng để chú hỏi cấp trên của chú. Tôi tưởng thế là xong. Dọc đường về nhà, những câu hỏi tại sao thơ ngây cứ long tong nhảy nhót. Những tiếng nói trẻ thơ cứ âm ỉ trong lòng. Chú ơi, tại sao nhà nước không trả đất cho chúng cháu? Tôi không đủ thẩm quyền để trả lời câu hỏi này. Tôi cũng không muốn để các cháu nhỏ, ngay từ bé, đã có ấn tượng không tốt về nhà nước này. Vì thế tôi nhường câu trả lời cho các vị lãnh đạo quốc gia với một lời nhắn nhủ rằng, không có gì ở mặt đất này tồn tại mãi. Không có chính thể nào là trường tồn. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chẳng muôn năm, như quý vị vẫn hằng rêu rao, nhồi nhét vào đầu các cháu nhỏ. Sẽ tới một lúc lịch sử sẽ sang trang, đảng và chính quý vị cũng chẳng còn. Vì thế đừng để cho con cái quý vị phải lãnh nhận những hậu quả do những việc làm bất xứng mà hôm nay quý vị đang gây ra trên đất nước này. Đừng để cho các thế hệ mai sau, mỗi khi nhắc lại giai đoạn này của lịch sử, thì luôn gắn vào đó hai chữ đau thương, mà quý vị chính là người phải chịu trách nhiệm. đừng đánh cắp tuổi thơ của các cháu nhỏ, những mầm non tương lai của đất nước. Hôm nay quý vị có thể dối trá, nhưng mai sau lịch sử sẽ vạch mặt chỉ tên. Ngày 29 tháng Giêng năm 2008, Xuân Thành. Thật đáng mừng là những bế tắc trong việc tòa khâm sứ đã bắt đầu được khai thông. Bước đầu tốt đẹp trong vụ tòa khâm sứ đã khởi đầu trong sự tôn trọng lẫn nhau, trả lại những mảnh đất, những cơ sở đã chiếm dụng là dấu chỉ biểu hiện một điều quan trọng hơn bội phần, đó là tôn trọng sự thật và thực thi công bằng. Mọi người đang hy vọng, mong chờ bước đầu tốt đẹp này sẽ được tiếp tục bằng những bước tốt đẹp khác và sẽ dẫn đưa mọi người đến chỗ chân lý được tôn trọng và công bằng được thực hiện. Đây quả là một dịp để phục hồi những đổ vỡ trong niềm tin của người dân đối với những người có trách nhiệm lãnh đạo đất nước này. Lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giám mục Hà Nội cũng có giá trị đối với mọi tín hữu. Hãy cầu nguyện duyên lý, hãy cầu nguyện kiên trì, hãy cầu nguyện tha thiết, và kết quả cuối cùng sẽ tốt đẹp như lòng chúng ta mong ước. Ước mong được như vậy. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần tới với những tin tức tốt đẹp.
Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha với Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua 27 tháng Giêng được gợi ý từ bài phúc âm của Chủ nhật thuật lại việc Chúa Giêsu khai mạc sứ vụ công khai với việc rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa hai từ ngữ tin mừng và nước Thiên Chúa. Tin mừng là một danh từ mà hoàng đế Roma đặt cho các tuyên cáo của mình, vì tự coi như bá chủ thế giới. Nước Thiên Chúa là việc Thiên Chúa đến ngự trị ở giữa chúng ta, mang lại tình thương và sự sống cho nhân loại. Ngoài ra, Chủ nhật vừa qua 27 tháng Giêng là Chủ nhật chót trong tháng Giêng dương lịch, trùng với ngày bế mạc tháng học hỏi về hòa bình của các thiếu nhi phong trào Công giáo tiến hành. Các em đã tham dự buổi đọc kinh truyền tin cùng với cha mẹ, và sau đó, hai đại biểu của các em đứng bên cạnh Đức Thánh Cha đã tung lên trời hai con chim bồ câu. Ngoài ra, Chủ nhật vừa qua 27 tháng Giêng cũng được dành cho các nạn nhân bệnh phong do ông Raul Folero đề xướng cách đây 55 năm. Ý tưởng này cũng đã được Đức Thánh Cha nhắc đến trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua 27 tháng Giêng. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, nella liturgia odierna, l'Evangelista Matteo, che ci accompagnerà tutto questo anno liturgico, presenta l'inizio della missione pubblica di Cristo.
Anh chị em thân mến, trong phụng vụ Chủ nhật, Thánh sử Matthew, một người sẽ tháp tùng chúng ta suốt năm, trình bày việc mở đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, mà trọng tâm là rao giảng nước Thiên Chúa, chữa lành bệnh nhân, nhằm chứng tỏ rằng nước Thiên Chúa đã đến gần, thậm chí đã đến giữa chúng ta rồi. Chúa Giêsu bắt đầu công cuộc rao giảng ở miền Galilê, nơi mà người đã sinh trưởng, một vùng được coi như ngoại biên so sánh với miền trung tâm của nước Do Thái, tức là miền Giu-đê và thủ đô Jerusalem. Tuy nhiên, ngôn sứ Isaiah đã tuyên báo rằng từ miền Galilee được phân chia cho dòng họ Zabulon và Nephtali, một tương lai huy hoàng sẽ rực lên, đoàn dân đắm chìm trong bóng tối sẽ thấy ánh sáng rực rỡ, ánh sáng của Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Vào thời Chúa Giêsu, danh từ tin mừng được các hoàng đế Roma dùng cho các tuyên cáo của mình. Bất kể nội dung thế nào đi nữa, các tuyên cáo được coi như tin mừng bởi vì mang lại sự cứu thoát, bởi vì các hoàng đế được suy tôn là bá chủ thế giới, và các sắc lệnh của họ lúc nào cũng đem lại điều tốt. Khi từ ngữ này được áp dụng cho lời giảng của Chúa Giêsu, nó mang theo một lời chỉ trích quan điểm ấy, ra như muốn nói rằng Thiên Chúa mới thực sự là bá chủ của thế giới, chứ không phải hoàng đế Roma, và tin mừng đích thực là tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Tin mừng mà Chúa Giêsu công bố tóm lại trong những lời này: nước Thiên Chúa đã gần. Lời đó có ý nghĩa gì? Chắc chắn là nó không muốn nói lên một vương triều xét về lãnh thổ và thời đại, nhưng nó muốn loan báo rằng Thiên Chúa ngự trị, Thiên Chúa bắt đầu thể hiện chủ quyền. Vì thế, điều mới mẻ trong bài giảng của sứ điệp Chúa Giêsu nằm ở chỗ Thiên Chúa, nơi Chúa Giêsu trở nên gần gũi. Thiên Chúa ngự trị ở giữa chúng ta, như các phép lạ và các việc chữa bệnh đã cho thấy. Thiên Chúa ngự trị trong thế giới nhờ con Thiên Chúa làm người và trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, được gọi là ngón tay của Thiên Chúa. Chúa Kitô đi đến đâu thì Chúa Thánh Thần sáng tạo cũng đem lại sự sống đến đó, và nhân loại được chữa khỏi những bệnh tật thể xác và tinh thần. Do đó chủ quyền của Thiên Chúa tỏ hiện qua việc chữa lành toàn diện con người. Như vậy, Chúa Giêsu mặc khải khuôn mặt chân thật của Thiên Chúa. Thiên Chúa gần gũi, đầy lòng xót thương đối với mỗi người. Thiên Chúa ban sự sống cách dồi dào, ban chính sự sống của mình. Vì thế, nước Thiên Chúa chính là sự sống thống trị sự chết, là ánh sáng chân lý đánh tan bóng tối của dốt nát và dối trá. Chúng ta cầu xin mẹ Maria rất thánh, để cho hội thánh cũng được say mê phụng vụ nước Chúa, giống như Chúa Giêsu. Lòng say mê dành cho Thiên Chúa đứng đầy lòng yêu thương và sự sống. Lòng say mê dành cho con người thực tình đi gặp gỡ con người để trao gửi kho tàng quý báu nhất. Đó là tình thương của Thiên Chúa, là đứng tạo hóa và là Cha. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut cre angelo nunciante, Christi Filii tu incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona est Domine.
Et perpetua lucia est.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et in gia ban se plan tua.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành tòa thánh, trước khi chào thăm các phái đoàn hành hương, Đức Thánh Cha đã dành đôi lời cho các thiếu nhi Roma và các người mắc bệnh phong. Cũng như mọi năm, các thiếu nhi thuộc phong trào Công giáo Tiến hành giáo phận Roma đã bế mạc một tháng học hỏi về hòa bình. Cùng với cha mẹ và thầy cô, các em đã đến đọc kinh ở quảng trường Thánh Phêrô. Hai đại diện của các em đứng bên cạnh Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi đọc kinh, và sau cùng đã thả tung hai con chim bồ câu lên trời, như biểu tượng của hòa bình. Đức Thánh Cha đã nói với các em như thế này: Các thiếu nhi thân mến, cha biết các con đã dấn thân giúp đỡ những bạn đồng tuổi đang chịu khổ vì chiến tranh và túng quẫn. Các con hãy tiếp tục con đường mà Chúa Giêsu đã vạch ra để kiến tạo hòa bình. Với các nạn nhân mắc bệnh phong, Ngài nói: Tôi xin gửi lời chào thăm ưu ái đến những người mắc bệnh phong. Tôi hứa sẽ cầu nguyện cho anh chị em và cho những ai đang ở gần anh chị em, đặc biệt là Hiệp hội các thân hữu của ông Raul Folero. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua 27 tháng Giêng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây, trước khi bắt đầu phụng dụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay, Đặng Thế Dũng mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng dụ tuần này. Hôm nay mùng 3 tháng 2, Chủ nhật thứ tư mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 10. Kinh Mân Côi, lời kinh chiêm niệm. Vì kinh Mân Côi phát xuất từ kinh nghiệm của Đức Maria, nên là một lời kinh chiêm niệm tuyệt vời. Không có chiều kích chiêm niệm này, kinh Mân Côi sẽ mất hết ý nghĩa, như Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nhấn mạnh. Không có chiêm niệm, kinh Mân Côi chỉ là một cái xác không hồn, và việc lần chuỗi có nguy cơ trở thành việc lặp đi lặp lại cách máy móc những công thức trái ngược với lời Chúa Giêsu đã cảnh cáo. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhậm lời. Từ bản chất, việc đọc kinh Mân Côi đòi phải có một nhịp điệu bình thản, và người đọc cần đọc chậm rãi để có thể suy niệm các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa, được nhìn thấy bằng con tim của mẹ Maria, là người đã sống hết sức gần gũi với Chúa, và như thế mới khám phá được các kho tàng phong phú vô tận ẩn giấu trong những mầu nhiệm ấy. Thật là thích hợp khi ta dừng lại để suy niệm về tư tưởng sâu sắc của Đức Phaolô Đệ Lục, nhằm đưa ra một vài chiều kích của kinh Mân Côi, giúp ta thấy rõ hơn đặc điểm riêng biệt của việc chiêm ngắm quy về Chúa Kitô. Trích tông thư kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 12. Mùng 4 tháng 2, thứ hai tuần thứ bốn mùa thường. Mùng 5 tháng 2, thứ ba, Thánh Agatha, Trinh Nữ Tử Đạo lễ nhớ. Mùa chay. Mùng 6 tháng 2, thứ tư lễ tro. Hôm nay cử hành nghi thức sức tro. Còn việc giữ chay và kiêng thịt thì được dời lại vào ngày thứ sáu tuần thứ nhất mùa chay. Năm âm lịch Mậu Tý 2008. Mùng 7 tháng 2 là ngày mùng 1 Tết, thứ năm đầu tháng. Mùng 1 Tết Mậu Tý cầu bình an cho năm mới. Mùng 8 tháng 2, mùng 2 Tết kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Mùng 9 tháng 2, thứ bảy, mùng 3 Tết, ngày Thánh Hóa Công ăn Việc Làm. mùng 10 tháng 2, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Kỷ niệm đúng 60 năm ngày Mahatma Gandhi, cha đẻ của chủ trương tranh đấu bất bạo động, đã nằm xuống. Ông đã bị một người thanh niên Ấn giáo cuồng tín sát hại vì anh không muốn thấy ông có thái độ khoan nhượng và tha thứ đối với người Hồi giáo. Ông nằm xuống, nhưng tinh thần khoan nhượng và bất bạo động của ông vẫn là nguồn cảm hứng cho không biết bao nhiêu người trên thế giới ngày nay. Kinh nghiệm của một lần bị tẩy chay khỏi một nhà thờ Kitô giáo tại Nam Phi đã khiến cho ông không bao giờ quay trở lại bất cứ nhà thờ nào của Kitô giáo. Nhưng người cha đẻ của chủ trương tranh đấu bất bạo động đã tuyên bố rằng, dù không thích các tín hữu Kitô, ông vẫn luôn cảm phục Chúa Giêsu, mà bài giảng trên núi cách riêng 8 mỗi phút thật đã là nguồn cảm hứng cho chủ trương tranh đấu bất bạo động của ông. Trong ngày Chủ nhật thứ tư mùa thường niên năm A hôm nay, giáo hội cho chúng ta lắng nghe 8 mỗi phút thật của Chúa Giêsu. Các tiên tri, đặc biệt tiên tri Sophonia, đã báo trước tinh thần của 8 mỗi phút thật. Vị tiên tri này kêu gọi dân Israel hãy tìm kiếm sự công chính và lòng khiêm hạ, bởi vì chỉ có những đức tính như thế mới làm cho con người được vào số những người nghèo của Thiên Chúa và được cứu độ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong sách tiên tri Sophonia, đoạn 2, câu 3, và đoạn 3, từ câu 12 đến câu 13. Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả những người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa. Hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ không nói điều phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chân nhất và nằm ngủ không bị hé lệ.
Chúa và cây trồng nơi người người ra tay, hãy kiếm tìm niềm vui nơi người sẽ cho bạn được tin mừng, chớ nói lòng lời phiền cho Chúa, hãy chờ mong ơn người đồ lai lai, chớ nóng giận và thư an bình, đừng để cho lòng giận thương anh. Hỡi người là người công chính, sẽ được Chúa đô trị và yêu thương.
Tinh thần tám mối phúc thực đã được Thánh Phaolô đào sâu và quảng diễn thành công thức như điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ. Điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Quả thực, Thiên Chúa có đường lối và hành động khác với con người. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời dạy của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 1, từ câu 26 đến câu 31. Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn gọi của anh em, vì không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ. Điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không để phá hủy những điều hiện hữu, hầu cho mọi xác thịt không thể vinh danh trước mặt người. Chính do người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, đứng do Thiên Chúa đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hóa và sự cứu rỗi cho chúng ta. Ngõ hầu như đã chép, ai tự phụ thì hãy tự phụ trong Chúa.
Chúa là thành trì,
cứu
rỗi đấng người đã tấn
phong.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh
của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh,
xin Chúa chúc lành,
xin Ngài cho dân khác nâng niu muôn nơi.
Chúa là niềm đau, Chúa con người thân, Chúa là thành trì, nơi con đau muôn đau, con kêu lên Ngài, con xin Ngài, ôi lấy Chúa, xin Ngài dù buông, xin Ngài dù tin xa thương.
Chúa là sức mạnh
của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì,
cứu
rỗi đấng người đã tấn phong. Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh
của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh,
xin Chúa chúc lành,
xin Ngài cho dân khác nâng niu muôn nơi.
Chúa là cây cành cho con tin tưởng, Chúa là niềm vui con tin tan vỡ, hoan ca danh Ngài chung cùng Ngài muôn lấy Chúa. Chúa là tình
phút thật là phần mở đầu của điều thường được gọi là bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Ngày xưa, chính trên núi Sinai mà Thiên Chúa Giê-hô-va đã ban bố 10 giới luật cho dân Israel qua trung gian của ông Môi-se. Viết cho các độc giả Do Thái, Thánh Matthew chọn ngọn núi làm nơi Chúa Giêsu công bố hiến chương nước trời là vì Ngài muốn trình bày bài giảng của Chúa Giêsu như một luật mới. Chúa Giêsu chính là Môi-se mới ban bố một luật mới. chúng ta hãy cùng lắng nghe bản hiến cho nước trời qua trình thuật của Thánh Matthew, đoạn 5, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Ngài đi lên núi, và lúc Ngài ngồi xuống, các môn đệ đến gần Ngài. Bấy giờ Chúa Giêsu mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bắt hại vì lễ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bắt hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, gần đây trên văn đàn thế giới, một số tác phẩm đã thực sự trở thành những hiện tượng văn chương thu hút vô số độc giả. Trước hết, phải nói đến cuốn tiểu thuyết có tựa đề Mật Mã của Da Vinci, của văn sĩ Mỹ Dan Brown. Cùng với cuốn phim cùng một tựa đề, cuốn sách có nội dung pha trộn giữa lịch sử và hư cấu này đã gây tranh luận và hoang mang không ít đối với những người kém lòng tin. Nhưng qua mặt khá xa, cuốn Mật Mã của Da Vinci là bộ sách gồm 7 tập về cậu bé phù thủy Harry Potter của nhà văn nữ người Anh J.K. Rowling. Nhờ bộ sách này mà bà Rowling trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới. Nhưng nếu tác phẩm Mật Mã Da Vinci của Dan Brown đã hủy hoại niềm tin ở một số người, nếu Harry Potter của bà Rowling đầu độc trẻ em về một thế giới huyền hoặc, thì may thay, đối lại với hai tác phẩm ấy, người ta thấy xuất hiện một tác phẩm cũng bán chạy không kém. Đó là cuốn sách có tựa đề Chúa Giêsu người Nazareth của Đức Thánh Cha Benedicto, vừa được xuất bản hồi tháng 10 năm ngoái. Giữa những hoang mang, Đức Benedicto đã mang lại một tin vui cho thời đại. Đức Thánh Cha đã dành chương 4 của cuốn sách để bàn về nội dung và ý nghĩa của bài giảng trên núi mà chúng ta vừa mới nghe qua. Những suy tư của Đức Thánh Cha giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa đích thực của 8 mối phúc thật. Tin mừng hôm nay mở đầu bằng một cử chỉ rất trang trọng của Chúa Giêsu. Ngài đi lên núi. Thánh Matthew không xác định ngọn núi nào tại Galilee. Đức Thánh Cha giải thích rằng toàn bộ khung cảnh trong đó Chúa Giêsu giảng dạy chính là ngọn núi. Ngọn núi này ám chỉ đến núi Sinai, là nơi ông Môi-se đã đón nhận lời luật. Dưới ngoài bút của Thánh Matthew, Chúa Giêsu chính là một Môi-se mới ban lề luật cho dân chúng. Chúa Giêsu ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Thánh Matthew muốn nhấn mạnh chi tiết này để nói lên quyền bính của Chúa Giêsu. Ngài ngồi trên nai tòa để giảng dạy. Trong khi Môi-se đón nhận lề luật từ Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu lại là đứng ban bố lề luật. Quản diễn nội dung của 8 mối phúc thật, Đức Thánh Cha giải thích rằng đây chính là thân phận của các môn đệ của Chúa Giêsu. Họ là những người nghèo khó, đói khát, khóc lóc, bị thù ghét và bất hại. Nhưng trong ánh sáng của Chúa Cha, Chúa Giêsu lại khẳng định rằng đó là một điều có phúc. 8 mối phúc thật là những nghịch lý bởi vì nó hoàn toàn đi ngược lại với những tiêu chuẩn của thế gian. Đức Thánh Cha viết như sau: Chính vì nghèo nàn dưới cái nhìn của thế gian, mà những kẻ tưởng đã mất tất cả lại là những người may mắn được chúc phúc, bởi vì họ có tất cả mọi lý do để vui mừng và phấn khởi giữa những đau khổ. 8 mối phúc thật là những lời hứa người sáng lên với hình ảnh mới của thế giới và con người được Chúa Giêsu khai mở. Đây là những giá trị được biến đổi. Đây là những lời hứa cánh chung của Chúa Giêsu. 80 phút thật là những lời hứa về cuộc sống mai hậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là niềm vui và hạnh phúc mà 80 phút thật sẽ mang lại chỉ dành cho một thế giới tương lai vô tận nào đó. Trái lại, khi con người bắt đầu sống 80 phút thật, họ sẽ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc ngay từ cuộc sống tại thế này. Theo Đức Thánh Cha, 80 phút thật cũng chính là những nét nổi bật trong dung mạo của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích như sau: là đứng không có nơi để gối đầu, Chúa Giêsu thực sự là người nghèo khó. Là đứng có thể nói, hãy đến với ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, Chúa Giêsu thực sự là con người hiền lành. Là đứng có một tâm hồn luôn trong sạch, Chúa Giêsu thực sự là người không ngừng chiếm hữu Thiên Chúa. Ngài là đứng không ngừng xây dựng hòa bình. Ngài thực sự là đứng phải đau khổ vì Thiên Chúa. Quả thực, 80 phút thật cho chúng ta thấy mầu nhiệm của chính Chúa Giêsu. Đằng sau 80 phút thật là con người của Chúa Giêsu, đứng vừa là người vừa là Thiên Chúa. Và chắc chắn, vì những lời hứa của 80 phút thật đã được thực hiện nơi Ngài, Chúa Giêsu cũng sẽ cho tất cả những ai sống theo 80 phút thật cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc đích thực, không chỉ trong cuộc sống mai hậu mà ngay cả trong cuộc sống này. 80 phút thật chính là chìa khóa cho một cuộc sống thực sự hạnh phúc ngay từ dương thế này. Có một người chán đời nọ quyết định rời bỏ quê hương xứ sở và người thân để lên đường đi tìm cho bằng được đô thị huyền diệu. Ở đó mọi sự đều sẽ khác lạ, mới mẻ. Trong cuộc hành trình, người ấy lạc vào một khu rừng. Đêm đến, người ấy cẩn thận cởi giày và đặt chúng hướng về phía ông muốn nhắm đi tới. Nhưng chẳng may, ban đêm có kẻ vô tình đá vào đôi giày và đặt chúng về hướng ngược lại. Thức dậy, người ấy xỏ giày, tiếp tục cuộc hành trình và đinh ninh rằng mình đang đi về hướng đô thị huyền diệu. Sau vài ngày, quả thực, ông đã tìm thấy đô thị ấy. Nhưng nó không đến nỗi vĩ đại và đẹp đẽ như ông đã tưởng tượng, mà trái lại hoàn toàn giống với thành phố quen thuộc của ông. Ông cũng tìm lại những con đường cũ, những ngôi nhà cũ, và nhất là những người ông đã từng quen biết và sống với. Chính tại đô thị quen biết này mà người đàn ông một thời chán đời đã ở lại và sống hạnh phúc cho đến khi chết. 80 phút thật của Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta biết đón nhận cuộc sống này và tìm thấy hạnh phúc ngay trong cuộc sống này vậy. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống trọn kiếp người như chúng con để chỉ ra cho chúng con biết phải sống như thế nào cho phải đạo làm người. Xin cho chúng con luôn bước theo Chúa trên con đường 80 phút thật để được hạnh phúc trên đời này và ngày sau được hưởng hạnh phúc muôn đời.
Hạnh phúc, hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, dùng đời, dùng ân hoa, dù cho tim chưa bước được xa, hạnh phúc. tâm sâu. Người sẽ được gọi là con thương đế. Hỡi những người cao khá trọn lành, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người.
Vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều 2 trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.